Đấy, thế là thế nào? Hữu quán an lạc hạnh. Đây tức là một lời tổng quát lại cái pháp này. Có cái pháp quán mình phải tu. Đấy. Tới ở đây mình còn phải cố chấp cái việc tu của mình. Tới chỗ khác ấy, khi nào mình thành thục rồi ấy, thì mình không cố chấp. Chứ còn bây giờ là mình phải cố chấp. Các nơi Phật khen là đừng có chấp thủ. Đấy. Cái gì cũng nên xả, không nên chấp thủ. Nhưng mà bây giờ mình mới tập thì phải có, cho nên gọi là hữu quán. Phải nắm chặt lấy cái pháp quán này. Chứ nếu mà coi thường, mà buông xả ấy, thì không thành công được. Đây là những người mới tu thì phải có cái sự nắm vững lấy cái việc mình làm. Cho nên gọi là hữu quán. Thì ở đây, quán vô sanh pháp tánh, nghĩa là gì? Quán là cái pháp tánh, nó vô sanh. Vô sanh ấy, nó cũng có hai nghĩa. Một nghĩa tiểu thừa và một nghĩa đại thừa. Pháp là một pháp. Nên cây ổi hay con mèo, thế là một pháp. Bây giờ quán cái tánh của cây ổi nó là cái gì? Con có cái tật là con cứ lấy chữ ở trong sách đang, ví dụ như nói chữ pháp tánh thì con nói là tánh của cây ổi, để cho người ta biết mình nói cái gì đây. Thế tìm xem tánh của cây ổi làm sao lại gọi là vô sanh. Đấy, nó cứ liếm cái miệng nó đi, đất nước nó lửa như lai tạng. Thầy là cây kiêng cái bệnh này lắm. Cứ liếm cái đầu lưỡi là hỏng, là mình không để tâm. Cứ nhặt cái chữ có sẵn của người ta. Những anh ấy không bao giờ mà có được cái sự giác tỉnh. Mình phải đào, mình phải bới, mình phải tìm ra, mà thấy được, phát minh ra cái ý kiến của mình. Phát minh ra cái sự thật đó. Chứ không mượn cái giác có sẵn của người khác. Thế bây giờ nói cây ổi nó vô sanh, thì bây giờ con phân tách xem cây ổi là cái gì. Và con thấy nó cũng có cái chất ướt. Thế thì khi người ta có gọi là cái cây nó còn tươi thì đun nó khó đó, tức là nó có nước. Thế rồi khi mà nó khô được cái nước đi rồi ấy, thì nó mới đun được, thì nó ra cho. Thế là mình biết nó có cái gì. À, nó có đất. Thế là nó có nước, nó có đất. Mà khi đốt ấy, thì nó ra lửa. Thế cho nên mình biết là ở trong nó có cái chất lửa. Đất, nước, thế còn gió. Nếu nó không có cái sức động thì cái cây ổi sao nó mọc lên. Nó phải có cái sức, nó dùng cái nước, nó kéo cái đất lên trên. Rồi nó tết lại thành từng thớ, rồi thành cái lá, rồi thành cái hoa. Thế cho nên biết là ở trong cái cây nó có một cái động lực gọi là gió. Thế thì cái cây ổi tìm không ra, mà chỉ có đất, nước, gió, lửa mà thôi. Như thế cây ổi có sanh ra không? Bởi vì nó chưa từng có bao giờ cả, cho nên nó vô sanh. Đó là một từng của chữ vô sanh. Rồi bây giờ mình học Phật nữa thì mình thấy chính cái đất, nước, gió, lửa này nó là kết ám vậy mà có. Cho nên bây giờ tỉnh ra thì cái đất, nước, gió, lửa cũng không có. Nó là cái không có cho nên nó vô sanh. Nhưng mà đã có cái mê, cái ám để mà tỉnh ra thì tức là ở nơi ấy nó phải có cái tánh biết, tánh giác. Vì có giác mới có mê. Thế bây giờ mình hết mê, mình tỉnh ra thì cây tánh giác nó hiện tiền. Thế cho nên nói là cây ổi nó vô sanh. Đó. Mà bản chất của nó là Như Lai Tạng, là cái tánh giác. Thế thì đấy, cứ tập quan sát như thế. Thấy cây ổi thì quán cây ổi. Thấy cây mít thì quán cây mít. Thấy con mèo, thấy con chó, gặp vật gì cũng tập quán. Miên mật để thấy rằng tất cả chỉ có cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, nghĩa là cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ là sự thật hiện hiện mà thôi. Tập như thế để thấy chỗ nào cũng là Phật A Di Đà cả. Hễ nào mà được nhất tâm bất loạn, đó là được pháp hoa tam muội. Tâm thường cùng với chân lý thật tướng tương ưng là nghĩa thế nào? Thường quan sát như thế thì con hằng sống với cái sự thật như thế, cho nên gọi là tâm con ấy, cùng với chân lý tương ứng. Cái sự thật ấy là không ổi, không phải ổi mà là Như Lai tạo. Cái cây xoài không phải xoài mà đây là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên gọi là thật tướng tương ứng với tất cả ngoại cảnh động loạn. Hằng giác sát nơi tâm thanh tịnh nghĩa là thế nào? Đại cảnh động loạn ở bên ngoài, khi vinh khi nhục, khi sáng khi tối, khi nóng khi lạnh, khi tròn khi méo, cảnh bên ngoài nó đủ các thứ. Nhưng mà cái việc chính yếu của mình ấy, có chạy theo cảnh không? Mà làm gì? Còn phải ngay cái lúc người ta la, người ta mắng mình, thì cái việc đầu tiên ấy là quay về soi cái tâm của mình, xem nó phản ứng làm sao. Đấy. Thế rồi người ta lại đến ta khen, hai cái tai của mình người ta thổi đủ các thứ chuyện, ta khen lấy khen để. Thì đừng để ý đến cái lời người ta, mà phải quay về soi ngay xem cái tâm mình nó phản ứng ra làm sao. Nó có tham cái tiếng khen không? Nó có giận cái tiếng la không? Cái việc của mình ấy là lo chữa bệnh cho mình khỏi ba cái độc tham sân si. Cho nên phải ở trong cảnh, phải hàng ngày giác sát cái tâm của mình. Sát tức là giết cho sạch những cái phiền não đi, quan sát cho nó rõ, để nó khởi lên là phải làm cho nó tan đi. Thế đấy là việc chính yếu. Thế nếu mà mình, người bên ngoài người ta đối xử kiểu nào mà cái tâm của mình vẫn bình tĩnh, hòa nhã, an ổn được, thì hôm người ta mắng mãi, người ta nói mãi rồi người ta cũng chán, giết rồi trở lại người ta cảm phục. Cho nên cái người mà muốn ở nơi độc ác mà được bình an thì đấy, Phật dạy cái phương pháp này. Nhưng mà muốn được như thế, muốn bình an thản nhiên được mà giữ được cái dịu hòa trong những các cái cảnh độc ác, thì mình phải quán, phải có những cái pháp quán, biết cái thân này là giả, rồi biết cái cảnh là không có. Trong thì phải quán bất tịnh để lìa cái ngã chấp, ngoài thì phải quán những ai ba cái ai có rẻ để đừng có pháp chấp. Mình thấy nó giả, nó không đáng, thì tự nhiên cái tâm mình được bình an. Còn nếu mà vẫn thấy nó thật thì không có cách nào mà cứu gỡ. Kết một câu, đây là tổ đấy chứ không phải lời Phật. Tâm như hư không mới có thể chẳng kinh sợ. Nghĩa là thế này, tu để thành hòn đá. Hòn đá đó thì nó lìa. Có phải con tu để thành hòn đá không? Đấy, cái tâm còn phải như hư không thôi cả. Đấy, tức là không phải là chỉ quán một lần, hai lần, quán cho qua đi, cho biết rồi thì thôi. Mà phải quán và thực tập cho tới ngày cái tâm mình như hư không thì nó mới hết cái chuyện kinh sợ. Chứ còn bây giờ con quán lấy quán để mà cứ cập việc thì nó cứ sợ làm gì nó. Thế bây giờ muốn cho nó không sợ thì con phải quán, và quán cho nhuyễn đi, cho đến nỗi tâm con như hư không. Đấy, cái hư không đây ấy, thì người ác đi qua cũng được, người hiền đi qua cũng được, con cọp nó đi qua cũng được. Chứ còn nếu mà chưa phải hư không ấy thì thấy con cọp thì phải sợ. Còn bây giờ phải như hư không. Đấy. Nghĩa là cái việc quán này phải miên mật lắm, mà phải công phu lắm mới sạch được cái ngã ái ngã chấp, không còn một tơ vương. Cho cái ngã ái ngã chấp nó hãy còn một chút ấy, thì con cọp chưa có đi qua được. cho nên phải như hư không. Nghĩa là cái sự, cái quán, đây cái câu nói này là để nhắc cho mình biết cái công phu nó phải miên mật, chứ không phải là hời hợt qua loa mà thành công được trong việc này. Mà cái vị mà đã tâm như không thì dĩ nhiên là cái ngôi quả vị Phật, nghĩa là người ta đã ngồi đấy rồi, ta đã nắm ở trong tay rồi. Mà nếu không luyện tâm mà được như thế này thì bây giờ sống trong cõi người mà cái tâm nó còn chưa được bình an, nếu mai đâu đây mà lạc về đường ma đường quỷ, làm sao mà sống được với họ. Muốn là Bồ Tát, muốn độ chúng sanh, muốn giao thiệp với tất cả mọi người, và thứ nhất là muốn cứu lấy mình để đừng đọa lạc, thì phải luyện cho cái tâm nó như hư không. Nếu nó còn một tơ vương tham sân si thì chính mình không có giải thoát.
Thì cái người, cái tâm của người này á, phải là tâm như không, tức là người ta không còn ngã còn phát mà sống cái tánh Phật của mình thôi.
Đấy, thì cái vị ấy đấy, đến thế cho nên có thành Phật thì mới xong được việc này. Đừng đâu quyến đây, nhưng mà đây ngài nhắc cho mình phải như vậy, chứ làm sao, khó lắm. Những các vị mà ví dụ như bây giờ mình nhắm mắt, lúc những các vị mà lúc lâm chung này, chúng ta bỏ cái cảnh giới loài người thì bao nhiêu những ma những quỷ người ta hiện lên. Thế nếu mà tâm không như hư không ấy thì làm sao mà không sợ, mà hễ sợ là họ càng túm, sợ là cái tâm mình động rồi, mà tâm động là họ càng túm được mình. Còn hễ tâm mình bình an thì họ không làm gì được mình.
Nhưng mà sao hàng ngày không hiện tới lúc chết những cảnh đó, những cái đó mới hiện ra?
Hiện gì?
Khi mình chết thế, là
thì bởi vì bây giờ mình còn cái nghiệp làm người, còn cái lúc bây giờ là lúc đi, mình hàng ngày mình cứ tưởng nghĩ cái này niệm cái kia, đó là cái nhân để làm ma làm quỷ, vì dùng tưởng, còn nhận tưởng là tâm tính của mình, mà cái tưởng đấy nó là cái nhân của ma quỷ. Thế cho nên mình sống với, mình cứ gieo cái nhân ma quỷ suốt ngày, cái lúc lâm chung mình đi về đường ma. Mà đã được ở đường ma thì ma mình chỉ thấy toàn ma toàn quỷ thôi, thì làm sao mà mình không sợ.
Cho nên chỉ khi nào mình dứt vọng tưởng mới hy vọng mình giải thoát.
Đấy, thế các ngài vào năm mà ấm ấy, để cứ xóa được nó thì mình mới yên thân.